văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ nhân Giàng A Dùa ở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, là người có niềm đam mê đặc biệt với cây khen dân tộc.
Tiếp đó là đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ Những con đường người lính đã ra đi của nhà văn Nguyễn Hiền Lương.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về lễ cưới của người Dao quần trắng.
Trao đổi của phóng viên Hoàng Hiền với nhà thơ Quỳnh Loan về tập thơ Giấc mơ hoa chi bâu sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Còn bây giờ như thường lệ là mục chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, được trao truyền qua nhiều đời, cây khèn đã trở thành vật báu gắn với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Mông. Người Mông không nhớ cây khèn có từ bao giờ. Chỉ biết rằng cây khèn tượng trưng cho tình đoàn kết trong cộng đồng, sự hiếu thảo của con dành cho cha mẹ, tình thương yêu của vợ chồng và tấm lòng tương thân tương ái của anh em trong một nhà.
Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ nhân Giàng A Dùa ở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Ông là người có niềm say mê đặc biệt với cây khèn Mông và đã làm được nhiều việc ý nghĩa để bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa tình yêu với cây khèn đến với mọi người.
Trong đời sống tâm hồn, tình cảm của đồng bào Mông vùng cao từ bao đời nay, cây khèn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và thiêng liêng, là người bạn đồng hành thân thiết trong mọi lúc vui buồn. Giàng A Rùa cũng như nhiều người con trai Mông khác, được lớn lên trong những làn điệu dân ca, những âm thanh trong trẻo của cây khèn Mông giữa đại ngàn sâu thẳm, để khi trở thành một chàng trai thực thụ, tình yêu với cây khèn Mông đã ngấm vào máu thịt lúc nào không hay. Năm 14 tuổi, Giàng A Rùa bắt đầu học thổi khèn từ chính những người thân trong gia đình mình. Với niềm yêu thích, sự kiên trì học hỏi, nên sau một thời gian, chàng trai Mông Giàng A Rùa đã thành thạo nhiều bài khèn. Nhờ khèn hay, múa dẻo, Giàng A Rùa thường xuyên góp mặt trong những dịp lễ Tết hay các sự kiện quan trọng của địa phương. Đến nay, Giàng A Rùa đã có hơn 30 năm gắn bó với cây khèn và trở thành nghệ nhân được dân bản yêu mến, ngưỡng mộ bởi tài năng và tình yêu đối với cây khèn dân tộc. Không chỉ khèn hay, múa giỏi, Giàng A Rùa còn sưu tầm các bài hát dân ca Mông từ các nghệ nhân và các cụ cao niên trong xã, sáng tác, đặt lời mới cho một số làn điệu dân ca Mông để biểu diễn phục vụ bà con mỗi dịp Tết đến xuân về. Yêu cây khèn và mong muốn ngày càng có nhiều người biết thổi khèn, nên khi nhận thấy nguy cơ cây khèn đang bị mai một bởi sự ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại, Giàng A Rùa đã vô cùng chăn trở. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, năm 2015, nghệ nhân Giàng A Rùa đã đứng ra thành lập câu lạc bộ khèn Mông xã Lao Chải.
Nghệ nhân Giàng A Rùa chia sẻ.
Cây khèn là nhạc cụ không thể thiếu đối với người Mông. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng biết thổi khèn. Chính vì thế, tôi đã đứng ra thành lập câu lạc bộ khèn Mông xã Lao Chải. Để thổi được khèn Mông, phải có niềm say mê. Sau khi đã học thuộc các bài khèn, mới tiếp tục học những bước nhảy khèn. Tiếp đó, kết hợp giữa thổi và bước chân nhảy để tạo thành một điệu múa hoàn chỉnh. Khi đã giỏi khèn rồi, khi bản làng có lễ hội hay việc gì cần đến khèn thì mới tham gia được. Người nào không hiểu, không biết về khèn thì không thể sử dụng được nhạc cụ này. Hiện tại, câu lạc bộ khèn Mông xã Lao Chải có 15 thành viên tham gia. Họ là những người đàn ông Mông ở nhiều độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau, nhưng có chung niềm yêu thích với cây khèn. Đều đặn mỗi tuần một buổi, các thành viên trong câu lạc bộ lại có mặt tại nhà văn hóa xã Lao Chải để cùng luyện tập những bài khèn mà mình yêu thích. Ban đầu, khi mới làm quen với cây khèn, ai cũng cảm thấy ngượng ngùng và bỡ ngỡ. Nhưng khi được nghệ nhân Giàng A Dùa tận tình hướng dẫn, kèm dạy từ động tác cầm khen, cách điều tiết hơi đến động tác múa khen, mọi người đều nhận ra rằng học thổi khen, múa khen không khó, quan trọng nhất là sự yêu thích, kiên trì, học hỏi, luyện tập.
Giờ đây Chu cũng như nhiều bạn trẻ trong xã đã biết thổi khen, múa khen điêu luyện, Chu tự hào nói.
Ngay từ nhỏ, em đã thích thổi khen, nhưng chỉ đến khi tham gia câu lạc bộ khen, em mới được học thổi khen. Em được nghệ nhân Dùa hướng dẫn rất tận tình và chu đáo. Ban đầu em thấy thổi khen rất khó, nhiều lúc định bỏ, không học nữa, nhưng nghệ nhân Dùa luôn động viên phải cố gắng, nên em lại tiếp tục học thổi khen. Sau gần 1 năm tham gia câu lạc bộ, đến bây giờ em đã biết vừa thổi vừa múa khen. Em mong ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia các lớp học thổi khen, múa khen hơn nữa. Nhờ sự nỗ lực của nghệ nhân Giàng A Rùa, câu lạc bộ khen Mông xã Lao Chải ngày càng lớn mạnh và thu hút được nhiều người tham gia, nhất là các bạn trẻ. Và niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của ông cũng chính là đã truyền dạy cho nhiều người biết múa, thổi khen, điêu luyện.
Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải đánh giá cao những đóng góp của nghệ nhân Giàng A Rùa.
Và hiện nay thì đối với xã Lao Chải thì cũng có năm nghệ nhân truyền dạy cho 5 lớp. Đấy, tổng số hiện nay thì có 261 và thành viên đã biết múa khèn trên xã Lao Chải. Thì đối với đồng chí Giàng A Rùa thì cũng rất là tâm huyết để truyền đạt cho các cháu với thế hệ sau để giữ gìn được cái nét khèn và bản sắc dân tộc để cho các thế hệ sau là được tiếp tục truyền đạt cho thế hệ trẻ trong sau này.
Giữa núi ngàn trùng điệp, âm thanh du dương của cây khèn hòa quyện cùng những bước nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển khiến mọi người như quên đi mọi vất vả, lo âu của cuộc sống thường nhật. Với niềm say mê và mong muốn lan tỏa tình yêu cây khèn đến với mọi người, trong những năm qua, nghệ nhân Giàng A Rùa đã mở nhiều lớp dạy khèn cho bà con trong vùng. Những việc làm đầy ý nghĩa của nghệ nhân Giàng A Rùa không chỉ thể hiện tình yêu và niềm tự hào về cây khèn dân tộc mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của khèn Mông, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho các thế hệ mai sau.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Hiền Lương là một người sáng tác được đa dạng các thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, ký. Ông có thế mạnh về sáng tác tiểu thuyết và đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng lớn.
Với thơ, Hiền Lương viết không nhiều, nhưng mỗi bài đều là những tâm tư cảm xúc ông dồn nén, chất lọc để bộc bạch tình cảm của mình với đồng chí, đồng đội. Dù chỉ có 5 năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam ác liệt, nhưng đó chính là quãng thời gian không thể nào quên với Nguyễn Hiền Lương.
Mục góc văn học hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Những con đường người lính đã ra đi của Nguyễn Hiền Lương và đôi điều cảm nhận của ông Hiền về bài thơ này.
Chúng tôi, những đứa con của núi, đôi chân trần, quần vo cao quá gối, tuổi thanh xuân chưa được một lần, thong thả bước cùng em trong ngày hội. Cũng chưa kịp biết phố phường Hà Nội, đất nước gọi rồi, xếp hàng ra đi. Chúng tôi xuôi theo hướng sông Hồng, nhưng không thể cùng sông về biển cả. Chào sông nhé, những người lính trẻ, có một đại dương là phía chiến trường. Chúng tôi qua suốt dải miền Trung, cát trắng nắng thiêu, bom rền lửa cháy. Chúng tôi vượt những đỉnh rừng Trường Sơn, chưa có tên trong bản đồ địa lý, đã được gọi bằng tên bao liệt sĩ, mỗi thước rừng thấm máu tuổi 20. Có bao người đồng đội của tôi khi ngã xuống bàn chân đầy bùn đất vẫn để nguyên đi về nơi bất tận, để lại trên đời nấm mộ cũng vô danh. Đất nước bình yên, những con đường chiến tranh chỉ còn lại những mũi tên trên bản đồ lịch sử. Những mũi tên sẽ làm sao nói đủ về con đường người lính đã ra đi.
Thank you.
Mở đầu bài thơ, tác giả Hiền Lương đã giới thiệu một cách giản dị mà chân thực về những người lính trẻ. Từ đặc điểm, những đứa con của núi, rồi hình dáng, đôi chân trần, quần vo cao quá gối, cho đến nội tâm. Tuổi thanh xuân chưa được một lần, thong thả bước cùng em trong ngày hội, cũng chưa kịp biết phố phường Hà Nội. Nhưng nổi bật lên là ý chí quyết tâm. Đất nước gọi rồi, xếp hàng ra đi. Hình ảnh xếp hàng ra đi gợi lên tinh thần hăng hái tự nguyện và sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Mang trong mình sức trẻ cùng ý chí quyết tâm giải phóng quê hương, những người lính trẻ đã vượt qua bao khó khăn gian khổ của cát trắng, nắng thiêu, bom rền, lửa cháy, vượt những đỉnh rừng Trường Sơn chưa có tên trong bản đồ địa lý. Chặng đường hành quân của người lính không hề dễ dàng và đã có bao sự hy sinh oanh liệt. Là một người lính có mặt trong đoàn quân ấy, tác giả Hiền Lương đã khắc họa mất mát hy sinh bằng những câu thơ đượm buồn mà day dứt. Mỗi thước rừng thấm máu tuổi 20, có bao người đồng đội của tôi khi ngã xuống bàn chân đầy bùn đất, vẫn để nguyên đi về nơi bất tận, để lại trên đời nấm mộ cũng vô danh. Dù may mắn trở về, nhưng trong sâu thẳm tâm tư mỗi người lính được trở về ấy luôn có một nỗi niềm day dứt thường trực. Tác giả Hiền Lương cũng vậy, và ông đã dùng hình ảnh khi ngã xuống bàn chân đầy bùn đất, để lại trên đời nấm mộ cũng vô danh, để gợi lên bao xót xa. Đó là nỗi xót xa thương tiếc biết bao đồng chí, đồng đội đã mãi nằm xuống khi tuổi xuân đang hừng hực mà chưa thể về với đất mẹ. Sự hy sinh của các anh đã được đền đáp, bởi nhờ có những hy sinh ấy mới có ngày hôm nay. Đất nước bình yên, những con đường chiến tranh, chỉ còn lại những mũi tên trong bản đồ lịch sử. Và câu kết bài thơ như một lời nhắc nhở thế hệ sau. Những mũi tên sẽ làm sao nói đủ về con đường người lính đã ra đi. Quá khứ hào hùng cùng những đóng góp hy sinh của thế hệ cha anh vẫn mãi còn đó. Phải biết trân trọng và tự hào về lịch sử chính là thông điệp tác giả Hiền Lương muốn gửi gắm.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dao quần trắng ở Yên Bái chủ yếu cư trú tại huyện Yên Bình và Lục Yên. Cũng như nhiều ngành dao khác, đồng bào dao quần trắng bảo tồn khá bền vững các phong tục, tập quán truyền thống của mình.
Dù cuộc sống hiện đại ảnh hưởng không nhỏ tới bản sắc văn hóa của họ, nhưng ngày nay người dao quần trắng vẫn tổ chức lễ cưới cho con theo phong tục từ xa xưa với nhiều nét khá độc đáo so với các tộc người khác ở Yên Bái.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị tìm hiểu đôi nét về lễ cưới của người dao quần trắng qua bài viết của nghệ nhân Hoàng Tương Lai.
Để tiến tới hôn nhân, khi đôi trai gái yêu nhau, tìm hiểu chín muồi và bày tỏ nguyện vọng với gia đình muốn được kết hôn, thì gia đình nhà trai sẽ xin ngày tháng năm sinh của cô gái để nhờ thầy mo so tuổi hợp hay xung. Nếu hợp, sẽ định ngày xem mặt, có nghĩa là dạm ngõ, ngày xin cưới rồi ngày cưới. Lễ vật trong đám cưới, nhà trai mang đến nhà gái là những thứ như gạo, rượu, thịt lợn, gà, bánh kẹo, tiền mặt. Cơ bản giống như các dân tộc khác. Đến ngày rước dâu, nhà gái tổ chức ăn cỗ trước nhà trai và mọi lễ vật nhà trai mang đến nhà gái phải từ sáng sớm để kịp làm cỗ. Đồng thời, vào ngày hôm đó, nhà trai cũng chọn giờ tốt để đến xin dâu. Khác hẳn với những dân tộc khác, đám rước dâu của nhà trai thường rất đông người, nhưng với người dao quần trắng thì chỉ có 11 người hoặc hơn một chút, nhưng phải là số lẻ. Gồm ông trưởng đoàn, ông mờ, chú rể, hai phù rể cùng 6 chàng trai đi theo. Tất cả đều ăn mặc trang phục truyền thống, gồm áo dài đen, quần trắng, đầu đội khăn vấn có chóp nhọn phía sau. Riêng ông trưởng đoàn có thắt thêm khăn màu đỏ thêu hoa văn rồng phượng bên ngoài khăn vấn. Hồng thì đeo chiếc túi nhỏ thêu rất công phu. Lễ vật mang theo là một túm nhỏ gồm trầu cau, bánh kẹo, một chút tiền mặt buộc lẫn trong chùm giấy màu hồng có cắt hình chim, cá, muông thú, hoa quả. Khi đoàn rước dâu đến gần cổng nhà gái, ông trưởng đoàn sẽ mang vàng mã ra đốt với ý nghĩa tạ ơn thần linh thổ địa nơi nhà gái phù hộ và xin cho phép được vào khu vực nhà gái. Đi đến chân cầu thang, các chàng trai đi cùng sẽ hát những câu hát chào hỏi, bày tỏ nội dung công việc được nhà trai giao phó. Khi được phép lên nhà, ông trưởng đoàn nhà trai sẽ chùm lên đầu chú rể chiếc áo dài màu vàng rồi dắt lên cầu thang. Trước khi bước vào trong nhà, đoàn nhà trai được thầy mo nhà gái làm lễ trừ tà tẩy uế bằng cách đọc thần chú và đặt một con dao, một ngọn đèn dầu, một bó giấy đỏ thay cho chậu củi lửa trước đây ở ngay phía cửa chính của ngôi nhà. Sau đó chú rể sẽ được dắt thẳng vào phòng cô dâu, còn cô dâu đã được đưa đi lánh tạm sang nhà khác. Tiếp đó, đại diện nhà trai ngồi thưa chuyện với đại diện nhà gái ở vị trí ban thờ. Các chàng trai đi cùng cũng đứng gần đó hát những câu hát bày tỏ tâm tư nguyện vọng của đoàn nhà trai như để thưa trình với mọi người và cả tổ tiên nhà gái. Sau nghi lễ này, các vị đại diện nhà trai, nhà gái sẽ cùng ngồi ăn cỗ tại chỗ. Những chàng trai cùng đi được mời ở một mâm trang trọng liền kề các vị đại diện. Riêng chú rể và hai phù rể thì ăn uống trong phòng cô dâu. Đến ngày hôm sau, cô dâu được về nhà trang điểm, thay trang phục để chuẩn bị cho lễ rước dâu. Trang phục cô dâu được thêu thùa rất công phu. Quần màu đen, gấu thêu hoa, chân vấn xà cạp, đầu đội mũ cao với nhiều hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Cổ thì thắt dải vải thêu màu đỏ. Trang điểm xong, cô dâu sẽ cầm đôi quạt vải che mặt bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ của mình. Lúc này thì chú rể và phù rể đã đi ra ngoài để chuẩn bị dự tiệc với anh em họ hàng nhà gái. Lễ cúng giao dâu được diễn ra, chú rể được gọi đến bên ban thờ. Theo hướng dẫn của thầy Mo, bên nhà gái sẽ phủ phục bái lạy thực hiện nghi thức dâng rượu tổ tiên. Tiếp đến, chú rể đi về phía mâm có ông bà nội ngoại của cô dâu để bái lạy dâng rượu. Sau cùng là dâng rượu ở những mâm có cha mẹ cô dâu ngồi ăn. Trước khi đón dâu, vị đại diện nhà trai được mời đến trước ban thờ để thầy Mo nhà gái trao cho quận giấy màu ghi chép tên họ cô dâu, ngày tháng năm sinh để về làm nghi lễ nhập vào tổ tiên nhà trai. Trước khi cô dâu về bên nhà chồng, ông trưởng đoàn nhà trai sẽ đi đến phòng ngủ trùm đầu cô dâu bằng chiếc áo dài màu vàng, còn cô dâu cũng cầm đôi quạt che mặt bước ra. Có hai phù dâu đi cùng, còn chú rể thì đã về nhà trước. Ông đại diện nhà trai sẽ dẫn đoàn rước, tiếp đó là đến ông mờ. Khi đến gần cửa chính, nhà gái đặt một chiếc nia có 4 bát cơm trắng đậy lá chuối ở lòng nia. Ông trưởng đoàn sẽ ngồi xuống, nếm mấy hạt cơm rồi xoay đít bát, xoay vòng theo cái nia tượng trưng cho việc lớn đã may mắn sung túc. Các em của cô dâu đứng gần đó thì túm lấy áo của chị, thể hiện sự quyến luyến không muốn rời xa. Nhà trai sẽ phải phát vốn cho các em gái của cô dâu thì mới được đưa dâu đi. Về đến nhà trai, cô dâu có khi phải chờ tới vài giờ mới được giờ đẹp để bước vào nhà chồng. Khi bước vào nhà, cô dâu, phủ dâu và những người đại diện cho nhà gái cũng được thực hiện các nghi lễ xua đuổi tà ma tẩy uế như khi ở bên nhà gái, rồi cô dâu sẽ được dẫn thẳng vào phòng chú rể. Bữa cỗ của nhà trai lúc này cũng được diễn ra, đồng thời thầy Mo nhà trai thực hiện các nghi lễ với tổ tiên là nhập vía tên tuổi cô dâu vào ma nhà, ma dòng họ bên nhà chồng. Đêm đầu tiên, cô dâu và chú rể vẫn phải ngủ cách ly. Đến ngày hôm sau, vị trưởng đoàn và ông mờ nhà trai sẽ cùng quay lại nhà gái để làm lễ lại mặt và ngày tiếp theo sẽ đi đến nhà ông mờ để thực hiện nghi lễ trả lễ. Hoàn thành xong các nghi lễ trên, cô dâu sẽ trở lại nhà chồng để chồng thu xếp đồ đạc mang sang nhà vợ ở rể 1 năm, trước kia là 3 năm, để làm lụng trả ơn bố mẹ cô dâu đã bao tháng năm vất vả sinh thành dưỡng dục người vợ của mình.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói hoa chi bầu là loài hoa góp phần giúp nhà thơ Phạm Quỳnh Loan gặt hái không ít giải thưởng. Với tập thơ Giấc mơ hoa chi bầu, chị đã đoạt giải B, không có giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật 2023 của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho bài thơ Giấc mơ hoa chi bầu của nhà thơ Phạm Quỳnh Loan, được nhạc sĩ Kiều Khắc Dư, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định phổ nhạc thành bài hát cùng tên, cũng giành giải nhì, không có giải nhất. Tại cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Yên Bái năm 2023 và mới đây nhất, tập thơ Giấc mơ hoa chi bầu đoạt giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2023 vừa được trao đầu tháng 3 năm 2024. Những giải thưởng ấy là niềm vinh dự, tự hào, cũng là sự ghi nhận quá trình sáng tạo thi ca đầy cảm xúc của nhà thơ Phạm Quỳnh Loan. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên của Trang Văn nghệ Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan và lắng nghe chị chia sẻ cảm xúc về tập thơ Giấc mơ hoa chi bầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nhà thơ Phạm Quỳnh Loan, cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Trước hết thì xin chúc mừng chị vừa tiếp tục gặt hái thành công với tập thơ Giấc mơ hoa chi bầu, một tập thơ có thể nói là mang về cho chị rất nhiều giải thưởng từ trước đến nay. Không biết xuất phát từ đâu mà chị lại đặt tên tập thơ là Giấc mơ hoa chi bầu?
Có một cái loài hoa cỏ mật rồng ở, nó mọc dại ở miền núi phía Bắc và đặc biệt là ở trên đỉnh núi Tà Trì Nhù. Vào cái khoảng thời tiết là cuối thu đầu đông thì loài hoa cỏ này nở tím sườn núi, nở hoang dã mê dụ và rất là đẹp. Thế và du khách thập phương khi mà lên đỉnh núi Tà Trì Nhù thì thường hỏi người dân bản địa hoa gì. Thế và được đồng bào người Mông trả lời chi pâu, có nghĩa là tôi không biết. Thế nhưng khách du thì lại nghĩ rằng chi pâu là cái tên của loài hoa tím tím dễ thương này. Thế và từ đó cái tên hoa chi pâu được lưu truyền như một cái đặc sản của đồng bào vùng cao Yên Bái. Không biết cái loài hoa cỏ này cứ âm thầm mọc, âm thầm nở và khát khao sống, khát khao tỏa hương, khát khao yêu thương, nó đã ám ảnh tôi với hy vọng và mong muốn giấc mơ hoa chi pâu, một cái nét đẹp mơ mộng dung dị với một cái miền văn hóa bản mang bản sắc vùng đồng bào vùng cao Tây Bắc sẽ được bạn đọc đón nhận và lan tỏa.
Được biết giấc mơ hoa chi pâu là tập thơ thứ 5 của chị và xuyên suốt tập thơ này là tình yêu sâu nặng với quê hương Yên Bái. Vậy chị đã làm nổi bật cái vẻ đẹp quê hương mình qua những hình ảnh đặc trưng nào để mà người đọc chỉ cần đọc lên thôi là sẽ hình dung ra ngay những nét đặc trưng của quê hương Yên Bái?
Bản thân tôi thì đã vốn là một người rất là yêu thiên nhiên, thích khám phá, tìm tòi. Khi mà đến bất kể một cái vùng miền nào thì tôi cũng tìm hiểu văn hóa vùng miền và đặt bút viết như một sự lưu dấu. Với mảnh đất non cao Yên Bái thì cũng nằm trong số đó. Thế nhưng mà nó xuyên suốt cuộc đời tôi, sinh ra tôi, nuôi lớn tôi. Vì vậy mạch cảm xúc về nét đẹp vùng cao Yên Bái, về những phong tục tập quán thì nó như một cái dòng chảy và chảy mãi trong tôi. Với những cái lời tỏ tình thật thà trong veo của một chàng trai Mông, tao thích mày, những cái điệu hát, điệu báo dung của đồng bào dân tộc Dao, những nét, những cái vòng xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái, cùng với cái sự chuyên chuyên vất vả, những cái vết chai sần thấm đẫm mồ hôi, máu, nước mắt để tạo nên cái kỳ tích như là kỳ tích ruộng bậc thang mà ruộng bậc thang lên tới tận đỉnh trời. Thế rồi để có được những cái điệu xòe lan tỏa, để có được những ngào ngạt hương quế, hương hồi. Cái mảnh đất mà nơi tôi có mẹ, có cha đã nuôi dưỡng mình thì nó luôn luôn day dứt, nó luôn luôn thôi thúc tôi để tôi cầm bút viết và tập thơ Giấc mơ hoa chi mâu được ra đời và rất mong muốn giới thiệu trân trọng đến bạn đọc.
Năm 2023 là một năm thành công của chị và đã được ghi dấu ấn qua rất nhiều giải thưởng lớn. Vậy thì không biết trong năm 2024 này chị đang ấp ủ những dự định tiếp theo như thế nào?
Cứ mỗi lần mà xuất bản một tập thơ ấy, thì thông thường là tôi lại lắng lại cảm xúc, lắng lại lòng mình và để sau đó thì lại tiếp tục. Cũng có một vài các nhà thơ bậc đàn anh, đàn chị đã nói với tôi rằng là về cái chủ đề dân tộc về miền núi thì có lẽ là đó nó là cái tiềm năng của Loan. Thế và các anh chị vẫn động viên là Loan tiếp tục là viết về nó, khai thác nó, thế và để làm sao mà sâu hơn nữa, rộng hơn nữa. Đấy là lời khuyên đó. Và bản thân Loan thì là một cái người mà sinh ra ở trên quê hương Yên Bái thì vẫn luôn luôn đau đáu để làm dày thêm nét truyền thống văn hóa này, thì đó là nỗi niềm của mình. Ngoài ra thì ngoài cái sự đau đáu về quê hương, về thân phận, về nỗi niềm của đất quê hương, đất nước mình, thì tôi cũng có cái mong muốn là muốn mở rộng cái đề tài ra đa dạng hơn nữa. Ví dụ như là có thể là sẽ viết thêm về những cái mảng nhân tình thế thái, về triết lý nhân sinh, cuộc sống, vân vân. Và với một cái mong muốn, một cái hy vọng là cứ mỗi tập thơ sau thì lại được khỏe khoắn hơn, xinh đẹp hơn và được độc giả đón nhận nhiều hơn.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của nhà thơ Phạm Quỳnh Loan và chúc chị luôn tràn đầy tình yêu với thơ ca và có nhiều sáng tác hay hơn nữa. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Giấc mơ hoa chi pâu, nhạc sĩ Kiều Khắc Dư phổ thơ Phạm Quỳnh Loan.
Đi hết núi phân núi, đi hết đèo lại đèo, đi hết những hèn trở và thông thanh gió. Gió đưa em lên cao, gió thổi em bay chiến sống, bay lên ruộng bậc thang mùa nước đổ, lên dòng xanh suối khe, lên biển mây bồng bềnh, em đi tìm hoa chi pâu ơi.
đã bao lần em khóc, bao lần mơ giấc mơ màu tím, tím ban sơ xa hồ, tím hoang dã ta chỉ nhủ, tím thủy chung cái bụng người Mông, cái bụng người Mông thằng ngày ruột núi, cái bụng người Mông hiền như cây cỏ bay lên bay lên. Em đi tìm hoa chi bầu, hoa chi bầu ở đâu, em đi tìm tiếng khen mùa yêu, tiếng khen mùa yêu tác vào vách đá, tác vào bàn mông khắp theo cô dòng vàng lựng ngô lựng lúa, men men thơm lừng hương đất hương cây. Anh đã đi hết núi,
em đã đi hết đèo,
hoa chi bầu ở đâu, hoa chi bầu
và thông thanh gió, gió đưa em lên cao, gió thổi em bay ngang chiến sông, bay lên ruộng bậc thang mùa nước đổ, lên dòng xanh suối khe, lên biển bay bồng bềnh. Em đi tìm hoa chi bầu ở đâu,
đã bao lần em khóc, bao lần mơ giấc mơ màu tím, tím ban sơ xa hồ, tím hoang dã ta chỉ nhủ, tím thủy chung cái bụng người Mông, cái bụng người Mông thằng ngày ruột núi, cái bụng người Mông hiền như cây cỏ bay lên bay lên. Em đi tìm hoa chi bầu, hoa chi bầu ở đâu, em đi tìm tiếng khen mùa yêu, tiếng khen mùa yêu tác vào vách đá, tác vào bàn mông vấp theo cú vai. Sóng vàng lựng ngô lựng lúa, men men thơm lừng hương đất hương cây. Anh đã đi hết núi,
em đã đi hết đèo,
hoa chi bầu ở đâu, hoa chi bầu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.